một phần sớ sao á. Sớ sao này nói rằng là kinh này á, kinh này tức là kinh Kim Cương, Đức Phật là chư Phật cũng như là cái pháp mà vô thượng chính biên chi của chư Phật đều xuất từ từ kinh, tức là vậy vậy mới nói rằng là y pháp xuất sinh hay là y kinh xuất sinh. Đấy. Thì nói rằng là cái kinh này thì người người đều đều có đó, mà mỗi người đều đủ, trên cho đến Phật, dưới cho đến loài kiến cũng đều có đủ cái kinh này. Đó chính là cái diệu viên giác tâm vậy. Diệu viên giác tâm. Tức là ở nơi kinh viên giác là diễn tả diệu viên giác tâm. Mà không có một vật nào có thể so sánh được với nó. Xong rồi Nhan Bính chú thích cái phần đó nói rằng là nếu có cái người nào ở nơi kinh này mà thọ trì được một bài kệ bốn câu, có nghĩa là thọ là ngay đó mà thừa thọ, trực hạ thừa thọ, là ngay cái pháp đó thừa thọ mà không có quanh co gì cả. Trì nên là lúc nào cũng hành trì, cũng hành theo. Lại có thể vì người khác mà giải thuyết, chỉ bày cho, giống như là một ngọn đèn truyền qua cho đến trăm ngàn vạn ngọn đèn, thì cái phước đức này thắng xa cái phước đức trước, phước đức bố thí. Làm thế nào để có thể thấy được cái chỗ thắng đó? Cái trước á, người trước á, dùng thất bảo, đó chính là chủ tướng bố thí, cho dù có đắc được tất cả những cái phúc đức nhiễm, thì khi mà phúc hết rồi thì lại bị đọa lạc. Còn nếu mà nhân kinh này mà ngộ tính tứ cú mà hiện tiền, thì cái phúc báo đó giống như hư không, trải qua vô lượng kiếp cũng không thể nào hư hoại hay là biến đổi. Thì đó là cái ý nghĩa mà nói hồi nãy ở trên, mà bảo là thật tình ra mà là cái phúc đức mà phúc đức tính đó thì nó như hư không vậy, làm sao mà đếm. Thành ra vì vậy mới trích dẫn cái bài chứng đạo ca của ngài Vĩnh Gia Huyền Giác đó, và nói rằng người mà chủ tướng bố thí mà để được sinh thiên, có phúc sinh thiên đó, thì giống như ngửa mặt lên trời mà bắn tên, cái thế lực nó hết, cái lực hết đó, thì cái mũi tên nó lại rơi trở lại. Và vì khi nó rơi trở lại thì lại phải gặt hái lại tất cả những cái không như ý ở đời sau. Và đâu có bằng rằng là vô vi thật tướng môn, một lần mà đốn ngộ được nó, siêu ngộ được nó thì thẳng vào trong Như Lai địa. Rồi đó là nói cái phần trên là bố thí công đức. Rồi nói cái phần dưới là tứ cú, thì nói rằng trong tứ cú quyết nghi có nói rằng là kinh Kim Cương là cốt tủy của Đại Tạng Kinh, mà bài kệ bốn câu này là cốt tủy của kinh Kim Cương. Nếu người nào mà thọ trì kinh này mà không hiểu rõ được cái kết quả của tứ cú, thì người đó há có thể thành Phật tác tổ mà siêu sinh thoát tử được sao? Nhưng mà các nhà cổ kim xưa nay luận về tứ cú nó thì không có đồng nhất. Thì mình lược người nói là chỉ có trong cái Đồng Bi Ký có khắc nói rằng là thiên thân Bồ Tát khi mà lên Đâu Xuất Cung mà thỉnh pháp nơi Di Lặc, hỏi rằng là như thế nào là bài kệ bốn câu. Di Lặc đáp: vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng. Đó chính là bài kệ bốn câu. Nhìn những cái như thế đó, rồi chẳng hạn như lời chú thích của Bách Trượng. Bách Trượng nói rằng mắt, tai, mũi, lưỡi nếu mà đều không có tham nhiễm các pháp á, thì đó gọi là thọ trì tứ cú kệ, mà đó cũng gọi rằng là tứ thánh quả, hoặc là gọi rằng là vị A-la-hán tắc lục thông. Cho nên phải biết rằng là nếu thọ trì bài kệ bốn câu đó thì công đức rất là lớn, thắng xa cái kẻ mà bố thí thất bảo nhiều như rằng là tam thiên đại thiên thế giới. Thì coi bổ túc thêm những cái mà chú thích của nhiều vị ở trong này á, mình nhìn nó thì mà xong rồi mình mới lấy thêm một cái ý nào đó của mình á. Thì ở đây có một cái đơn giản nhất đó, là cái vấn đề là sau khi Đức Phật nói rằng là chư Phật cũng như rằng là cái pháp Anậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề của chư Phật đó, đều phát sinh từ cái kinh này, thì như thế đó thì hóa ra giống như Viên Bảo nói hồi nãy là thành có định pháp đó. Với lại hóa ra là sợ thiên hạ chấp tướng, thì cái câu này thì nhiều người giải thích thì cũng khả dĩ lắm đó, không phải là khó lắm. Cái trên nó thật tình nó dễ hơn thì lại không có đáp được, mà cái dưới á thì kể ra thì còn khó hơn đó. Nhưng mà cái dưới thì lại quen quá rồi, tại vì lặp đi lặp lại nói hoài. Thì vì vậy mà khi mà Đức Phật nói rằng là từ đó mà xuất sinh thì lại sợ rằng là thiên hạ nó lại chấp vô cái pháp như vậy, và cho cái pháp đó là một cái định pháp đó. Thành ra vì vậy mà Đức Phật bảo là tất cả những cái pháp mà Đức Phật nói đó, đều không phải là Phật pháp, tức đều không phải rằng là cứu cánh, mà đều là phương tiện hết. Mà phương tiện hết thì không phải là cái mục đích mà để đến. Thành ra sợ là cái bệnh mà cứ chộp cái phương tiện nó biến thành cái cứu cánh. Mà cái bệnh đó nó thì là từ xưa tới nay nó là một cái bệnh mà chướng ngại cho cái vấn đề để giác ngộ á, là người ta chỉ có gìn theo cái hình tướng thôi, gìn giữ, mà cứ chấp theo tất cả mọi cái hình tướng, mọi cái lời lẽ của Như Lai, biến nó trở thành nó tất cả những cái đó thuộc loại giáo điều cứng ngắc đó, chấp chặt vào đó và chỉ cho rằng là tu hành tức là y theo những giáo điều cứng ngắc đó, mà không có thấy được rằng là Phật pháp là phi giáo điều đó, mà Phật pháp là ở trong cái vấn đề gọi rằng là cái vấn đề then chốt của Phật pháp đó. Phật pháp mà nói bình thường lên thì cái kẻ mà buông lung nó dễ ngộ nhận những cái giáo pháp kiểu như vậy. Nhưng mà ngược lại đó thì cái giáo pháp của Phật pháp á rằng là phi giáo điều thiệt. Thế nhưng mà nó chỉ có một cái vấn đề thôi. Đó, cái vấn đề đó chính là cái vấn đề là mà làm thế nào á đó mà ly tướng. Đó. Còn cái kẻ buông lung đó là nó buông lung là bởi vì nó chấp những cái tướng mà nó thích theo. Thành ra nó giả đò theo đạo Phật và nó buông lung những cái tướng mà nó ngại, rồi nó chạy theo những cái tướng mà nó ưa. Còn cái giáo pháp của Đức Phật thật sự nó là mọi cái pháp ưa hay không ưa đều phải ly. Mà ly không có nghĩa rằng là tránh né sợ hãi một cách cùng tột, mà vẫn hành xử, mà hành xử một cách rằng là không có nhiễm trước, tức là không có vì đắm vô đó mà hành xử, mà chỉ có hành xử theo vấn đề gọi là lợi vật ứng cơ thôi, tùy duyên thôi, mà lợi vật ứng cơ thôi. Còn khi các pháp nó đều thấy như thế, mà từ năng là mình, tức là ngã và sở đều thấy các pháp đó đều rằng là những pháp phải ly ly đến tận cùng theo lối kiểu như là kinh Viên Giác diễn tả, thì khác với lại cái vấn đề mà buông lung đó, phi giáo điều nhưng mà để buông lung thì nó khác. Thành ra nói là người ngộ với lại người không ngộ nó đã ná, hay là đạo lão mà Trang Chu nói rằng là trí giả nhược ngu vậy đó. Thì kẻ trí nhìn có vẻ tương tự với lại người ngu mà không phải. Thành ra Phật pháp thì có cái điều như vậy, cho nên ngay khi Đức Phật nói là từ kinh này mà ra thì Đức Phật lại sợ đâu, lại bám chặt, lại lấy đó làm kinh nữa đó. Anh ra phải hiểu cái vấn đề rằng là cái giáo pháp của Đức Phật đó, là vốn là bất khả thủ, bất khả thuyết. Nói như nãy Chiếu có ví dụ lại là không có thủ mà cũng không có nói được. Thì phải hiểu như thế thì bây giờ đó cái pháp đó nó mới quả tình là Phật pháp. Thì cái điều đó ở đây thì Du nghĩ là người nào cũng hiểu qua cái thí dụ mà nói quyển kinh Vinh Giác không phải là kinh Vinh Giác. Và khi thấy được Vinh Giác là bàng bạc ở trong khắp hư không, mà không phải chỉ có chứa đựng ở trong quyển sách nói trên, mà nó là xung la vạn tượng, không gì thoát ra khỏi Vinh Giác hết. Thì bây giờ biết rằng là quyển sách đó không phải là Vinh Giác, mà do vì vậy nó mới chính là Vinh Giác. Còn nếu mà nó chỉ là Vinh Giác thì chật rồi. Thành ra với cái lý đó thì suy nghĩ cái câu này thôi. Thành ra câu này đối với này mọi người ở đây thì không có gọi rằng là hóc hiểm gì lắm, nhưng mà nếu mà không trải qua những cái thời gian mà tư duy suy nghĩ đó, qua những cái vấn đề mà là của kinh Viên Giác hay là của Pháp Bảo Đằng Kinh hay là của Chứng Đạo Ca thì cũng khó ấy, cũng nhức đầu ghê lắm, cũng chẳng hiểu gì hết. Nhưng mà trải qua những cách tư duy nói trên thì tự nhiên nó quen thuộc rồi, nó huân tập rồi, nhắc đi nhắc lại hoài nó huân tập rồi thì tự nhiên nó lãnh thọ được.
Và chúng